Tôi đọc trước cho thông thường. Đây là thiền sư Pháp Thành, đệ tử của ngài Đạo Giai, tức là Phù Dung. Đây là lời dạy của ngài dạy chúng: người biết có Phật Tổ hướng thượng mới có phần thuyết thoại. Nghĩa là nói rằng chúng ta biết được cái lối hướng thượng của Phật, của Tổ thì chúng ta mới có thể nói dạy người khác được. Còn nếu chưa biết cái đó thì khó mà nói dạy cho ai. Chư thiền đức hãy nói cái gì là việc Phật Tổ hướng thượng. Như vậy Phật Tổ hướng thượng là cái gì? Đây ngài giải thích: có cả con trai nhà người sáu căn chưa đủ, bãi thức chẳng toàn, là đại xuyến đề không chủng tánh Phật, gặp Tổ giết Tổ, thiên đường thâu chẳng được, địa ngục giữ không cửa, đại chúng lại biết người này chăng? Thì như vậy cái người con trai của thiên hạ đó, đó là ngài muốn nói cái gì? Cái mà Phật Tổ hướng thượng thì ngài giải thích nó bằng cái hình ảnh một người con trai sáu căn chưa đủ, bãi thức chẳng toàn, là đại xuyến đề không chủng tánh Phật, gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, thiên đường thâu không được, địa ngục giữ không cửa. Thì như vậy là người gì? Quý vị nhớ xuyến đề hôm trước tôi có nói đó, xuyến đề có mấy thứ. Xuyến đề là những người ngu si, không làm những cái điều ác, không có biết hối hận, không có biết sợ tội, thì đó là nói những kẻ xuyến đề. Xuyến đề đó là cái hạng thấp. Còn cái hạng xuyến đề thứ hai nữa là xuyến đề là giết cha giết mẹ, tức là làm tội vũ nghịch đó, đó cũng là xuyến đề. Đến cái xuyến đề thứ ba là đại xuyến đề, tức là không chủng tánh Phật, gặp Tổ giết Tổ, thiên đường thâu chẳng được, địa ngục khắp ngục giữ không cửa. Đó là đại xuyến đề. Thì đại xuyến đề đây là chỉ cho cái gì? Bởi vì cái người này nói sáu căn chưa đủ, tức là ở sáu căn nó không có chạy theo cảnh, cho nên nói sáu căn không đủ, bãi thức chẳng toàn, tức là bãi thức mà không có dính, không có kẹt với sáu trần, hay là không chấp cái thức thứ tám, thì đó gọi là chẳng toàn đó. Thì như vậy cái người đó là không có sáu căn, không theo sáu trần, bãi thức không có dính mắt, là đại xuyến đề không chủng tánh Phật. Bởi vì cái đó còn chủng tánh gì nữa? Cái đó là cái đó rồi, không còn chủng tánh gì nữa hết. Bởi vậy cho nên cái đó là không phải là Tổ, không phải là Phật, mà cũng không bị rơi hay là sanh trên cõi trời, cũng không bị rơi vào địa ngục. Thì cái đó đại chúng biết người này chăng? Người đó là người nào? Người đó thì tự mỗi người biết, cho tôi nói không được. Sự im lặng dây lâu nói: đối diện chẳng tiêm đà, ngủ mê mặt nói mớ. Nghĩa là sao? Đối diện chẳng tiêm đà. Ở đây khó có chữ tiêm đà thôi, phải không? Chữ tiêm đà đây là tiếng Phạn, nói đủ là tiêm đà bà. Tiêm đà bà thì trong đó giải thích nói rằng cái chữ này, cái tiếng này nó chỉ chung cho mọi danh từ, hay là nó chỉ chung cho mọi cái hành động, mọi việc làm, nó không có nhất định một nghĩa. Thí dụ như nói rằng nhà vua ăn cơm mà thiếu nước tương, thiếu nước mắm, thì nói với cái người hầu nó tiên đà bà, thì cái người hầu liền bưng nước tương nước mắm ra. Rồi nhà vua sửa soạn đi dạo chơi, Thì nói với người hầu nó tiên đà bà, thì cái người hầu liền dẫn ngựa tới. Thì nó tất cả cái gì mà cái nhu cầu cần nói cái tiếng đó thì ta biết mình đòi cái đó. Thành như vậy cái tiếng này nó chỉ chung cho tất cả, chứ nó không dành riêng cho cái gì hết. Bởi vậy cho nên đối diện chẳng tiên đà bà, tiên đà thì ngủ mê mặt nước mớ, tức là đối diện mà mình không linh động, mình không có thông cảm được thì mình là kẻ ngủ mê mặc tình nói mớ. Sư lại nói chỉ cái này mang nặng chiếc người, chỉ cái này tức là cái mà Phật tổ hướng thượng ở trên đó nhận làm chính mình từ không kiếp. Nếu mà nói là cái đó là cái mình từ hồi không kiếp tới giờ thì rõ ràng trên đầu thêm đầu. Tại sao vậy? Mình nói rằng cái đó mà nhận làm chính mình nó có từ hồi không kiếp đến giờ, thì như vậy tức là trên đầu thêm đầu. Tại sao? Bởi nó là mình còn nhận gì nữa, phải không? Nếu nhận nữa thì tức là nó là cái bị mình nhận, thì đầu thêm đầu. Lại nói rơi tại hiện nay, nói rằng cái đó là nó sẵn hiện tại đây, thì nào khác trên trước thêm xương. Nghĩa là như vậy thì thấy rõ không có cái thứ hai ngoài mình. Dù được thuần thanh tuyệt điểm vẫn là chân thường lưu trú. Nói là thuần thanh tuyệt điểm đó là cái hình ảnh trong những cái mục chân trâu, mà cái mục thứ 8 đó, chân trâu nhà thiền, mục thứ 8 là sao? Nghĩa là trâu và chân đều hết, chỉ còn một vòng tròn trắng. Thuần thanh tuyệt điểm, đó là hoàn toàn trong, không còn một điểm nào hết đó. Mà nếu tới đó là rồi chưa, người không biết tưởng tới đó là xong, vì vậy cho nên nó mắc kẹt. Còn ở đây đối trong nhà thiền, ở đó gọi là chân thường lưu trú. Thì chân thường lưu trú này nếu mà nói theo kinh Lăng Nghiêm tức là ở cái dòng của cái thức, cái ma thứ mấy phá cái chân thường lưu trú là của cái thức ấm, còn cái thức ấm chứ chưa có qua được khỏi thức ấm. Hoặc giả chuyển vị hồi cơ, chuyển vị tức là chuyển ngôi vị, hồi là xoay cái căn cơ, giống hệt giữa trưa trống bóng, mình muốn xoay vị, muốn đổi cơ thì cũng là cái người trống bóng thôi. Vì thế nói hai do một có, một cũng chớ giữ. Thì cái này giống hệt cái hình ảnh cái khăn với sáu rút đó, sáu rút mất thì một còn không đó. Cho nên nói là hai do một có, một cũng không giữ. Một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Nếu mà mình không giấy niệm thì muôn pháp không có lỗi làm gì. Giả sử như ở trước mình, để trước mặt mình tất cả những đồ quý, vàng bạc châu báu để đầy trước mắt mình hết, mà nếu thấy tất cả cái đồ quý đó mà không khởi niệm thì lúc đó có lỗi gì không? Vừa giấy cái niệm tham lên cái thì có lỗi liền, phải không? Như vậy thì mọi cái vật đối chúng ta nó không có lỗi lầm, lỗi lầm từ cái giấy niệm. Cho nên nói rằng một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Sư hét một tiếng nói đây quả là tiếng của cái bát nấu, đâu chẳng nghe nói. Sao ngài hét một tiếng rồi ngài nói đây là tiếng của cái bát nấu là sao? Bởi vì những cái bát mà thịt thưa mình để khô, rồi khi mình chế nước vô nó có tiếng sao? Nghe cái tiếng nó sèo sèo trong. Thì cái tiếng đó là do cái nước nóng mà nó phát lên, chứ nó không có ý nghĩa gì hết trơn. Thành ra tiếng hét của thiền sư thì sao? Đó. Như vậy mà ngài hét lên tiếng, ngài nói đây quả là tiếng của cái bát nóng, đâu chẳng nghe nói. Văn thù khởi Phật kiến pháp kiến.